Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong 3 phần đầu tiên của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của quyển sách này, phần thứ tư, Hồi Dương Nhân Quả, Nhân Quả Lục Linh Niệm Ký. 1. U Nguyên ở Huyền Tiền Đường. Mẹ già, con y đã 30 tuổi mà không con, cha là ông Tinh Hư, tính khắc bản kinh Hồi Dương Nhân Quả, chưa khắc đặng mà phần. U Nguyên muốn cầu cho mẹ đặng sống lâu và cầu con luôn thể, nên bán ruộng mà mướn khắc bản. Mới khắc nửa cuốn mà vợ đã có thai đẻ con trai, rủ thêm các vị háo thiên ngại khởi vân vân, phụ tiền in tới muôn cuốn mà cho người. Đêm kia, U Nguyên chiêm bao thấy hồn cha về khen rằng, con nói ý cha đã siêu thăng về cõi thiên đường, còn mẹ người sẽ trường thọ. Các vị phụ in đều đứng tên vào sổ thiên tàu. Sau gia đạo càng ngày càng khá, mẹ sống gần 100 tuổi. 2. Triệu Bích đi thi đậu về, thấy hồn vợ hiện dọc đường đón chồng khóc rằng, thiếp hay sát sanh, thường làm nham cua lắm. Này hồn xuống âm phủ, phạt bỏ vào núi Giải Sang, bầy cua kẹp ngày đêm khổ sở. Tại âm phủ trọng kinh Hồi Dương Nhân Quả lắm, tôi xin cho hiện hồn về, cậy tả 7 cuốn cho người mà chuộc tội. Triệu Bích về tới nhà, mới hay vợ đã chết, đã chôn rồi. Liền sau tả kinh này, mới được 2 bổn mà cho lần. Kế đi viếng mã vợ, gặp ông già xưng là thần núi nói rằng, vợ ngươi nhờ phước cho kinh, đã đặng đầu thai rồi. 3. Vương Phụng là thầy thuốc huyện Thoài An, cử sát sanh, lại phóng sanh nữa, và hay mướn khắc các bản kinh khuyến thiện. Ngày kia bình ngặt, chim bào thấy 2 quỷ sứ bắt hồn, dẫn đi đặng nửa đường. Ngó lên tinh không có 3 vị, một vị mặc áo vàng nói rằng, ấy là Vương Phụng, hay khắc bản kinh in cho thiên hạ, mau thả hồn ra. 2 quỷ y lời, Vương Phụng tỉnh dậy, thuật chuyện, mạnh giỏi như thường, nên lo việc in kinh làm lành, sau tu thành tiên. 4. Dương Sâm là tấn sĩ ở huyện Huỳnh Nham. Lúc chưa thi đậu thấy trong làng khắc bản kinh cảm ứng và kinh Hồi Dương Nhân Quả mà in cho người. Dương Sâm xét mình ít tiền thấy tấm bản số 17 chưa khắc, xin chịu tiền nội một tấm ấy. Tối chiêm bao thấy ông thần mách bảo rằng, cho chàng trúng theo số bản kinh. Sau thi đậu tấn sĩ thứ 17, lấy đó mà suy, khắc bản kinh không luận tiền nhiều ít, quý tại lòng thành. 5. Vương Thời Khả ở huyện Hưu Ninh, nhà nghèo mà hay bệnh. Gặp người lạ nói rằng, người nghèo mà không con, có số 36 tuổi. Nếu muốn đặng phước thì phải làm lành. Thời Khả về ráng sức khắc các bản kinh quyết in cho thiên hạ. Khắc mới phân nửa, bình giảm 5 phần. Khắc rồi thì hết binh. Sau sanh 2 người con trai, lớn đều vinh hiển. Thời Khả cũng đặng sống lâu. 6. Trần Tông Hiên ở huyện Ngô Môn, năm Canh Ngũ trào vua Gia Khánh. Tháng 11 nội xóm Rong Thành bị lửa cháy. Người trên thành ngó thấy có một người lớn cao đứng trên nóc nhà Tông Hiên mà chữa lửa, à nấy đông lấy làm lạ. Không bao lâu, các nhà xung quanh đều bị cháy hết, trừ một nhà Tông Hiên khỏi cháy. Ai nấy đều hỏi thăm vì cớ nào mà không bị hỏa hoạn. Tông Hiên nói, trong nhà có bản Cam Ân và bản kinh Hồi Dương Nhân Quả, không biết phải nhờ đó mà khỏi chăng. 7. Huyền Tiền Đường có ân văn học giỏi là Hứa Đình Du, hay tụng kinh cảm ứng, để thờ trên bàn, lối xóm coi theo mà ở. Đêm nọ ăn cướp tới dòng cửa, chúng nó xây xẩm, không thấy đường mà vô, bản hồn bườm hết. Sáng Đình Du hay sự ấy, càng cảm ơn thần, các bạn ấn thí nhà càng khá hơn. 8. Cống Sanh, cử nhân họ Uông, ở huyện Lạc Hiệp. Ngày nọ chim bào thấy chùa ông Văn Xương Đế Quân có đồi liễn. Thiên thượng chủ ti hữu nhãn, đơn kháng tâm điều. Nhân gian văn tự vô quyền, toàn bằng âm đức. Nôm rằng, chủ tể trên trời có mắt, cứ ngó lương tâm. Văn chương dưới thế không quyền, trọn nhờ âm đức. Họ Uông có ý muốn khắc câu đối đó vô thiện kinh thơ, mà cho đời hiểu sự chim bao thấy liễn đế quân, nhất định sự đầu rớt như vậy mà sửa lòng. Bỗng thấy ông thần bước ra vòng tay nói rằng, Lệ Thương in 100 cuốn thiền thơ cho người, thì sống thêm một ký 12 tuổi. Nếu in thêm đôi liễm này vào, cho đời rõ tích thần thánh thưởng phạt, tin mà sửa lòng, phước thọ nhiều lắm. 9. Tạ Thiệu Thuyên ở huyện Hiển Bình, 40 tuổi mà không con, lấy làm rầu lắm. Có người khuyên y cho vay đừng ăn lời nặng, ráng làm nhiều việc lành và khắc bản in kinh cho người mà cầu con thì đặng. Thiệu Thuyên tin lời làm liền, vợ bệnh yếu đặng mạnh, sau sanh ba đứa con trai đều mạnh mẽ. Vợ chồng tin sự linh nghiệm nên làm lành thập bội hơn xưa. 10. Họ Ngô ở Hàng Châu làm chức võ, sức mạnh đánh quần hay lắm. Ngày nào cũng xúi chúng kiện thưa và ra tay giúp sức. Ngày kia, họ Ngô đi với chúng bạn, ngồi nghỉ tại cầu Liên Kiều, gần cửa chùa ông Tưởng Tướng Công. Ngó thấy trong chùa có một người đương coi đọc kinh Hồi Dương Nhân Quả. Họ Ngô cười và ngạo rằng, kinh ấy là nói gạt đàn ông dốt đàn bà quê, chứ như bậc văn học viên quan, lẽ nào chịu đọc và khen ngợi. Thức cười cho ông văn học hồi trước, bày đặt điều hiển hoặc làm chi. Nói chưa dứt lời, vùng té nhào học máu cả chén. Bàn hữu hỏi thăm, họ Ngô nói, thấy con quỷ lên cốt đứng giữa bàn thần, nạt lớn một tiếng, hết hồn mà té. Cách ba ngày sau, họ Ngô thác. Trương Đản Ngọc ở huyện Tiền Đường thấy tận mắt mà thuật chuyện ấy lại. 11. Niên hiệu Gia Khánh năm thứ 12, Trương Tử Anh có một đứa con trai lên bong bịch nghịch. Mấy thầy thuốc chạy hết, tùng cậy họ khuôn thỉnh tiên, đặng xin toa thuốc. Uống tuy khá mà mỏng còn lỡ lầy thỉnh tiên nữa. Ngài cho toa thuốc rắc và dặn như vậy, đứa nhỏ này số vắng, tuy cho thuốc lành mạnh sau cũng khó nuôi. Người phải ráng làm phước, cầu trời cho thêm tuổi. Đám nghe tường hồng ở ấp này mới khắc bản Hồi Dương Nhân Quả. Người phải phát tâm, in 300 cuốn mà cho người, thì nuôi đứa con ấy được. Tử Anh y lời, thiệt còn mạnh. 12. Kim Biên Tam Tự Chấn Tổ ở huyện Hữu Ninh. Thuở này làm điều chi, cũng giữ theo kinh cảm ứng với kinh Hồi Dương Nhân Quả làm gốc. Nếu gặp ai làm dữ thì hết sức giảng dạy khuyên can. Mùa thu năm Giáp Tuất, đi qua đò xứ Nghiêm Lăng Sông, Thất Lý bị lão lớn quá gãy bánh lái hư ghe thiếu chút mà chìm đò. Bộ hành ai nấy kinh hãi. Sảy đầu ngó thấy trong đám mây đen, có ông thần bận giáp vàng tay cầm cờ đỏ, phất và nói lớn rằng, trong đò này có ba người tu theo kinh cảm ứng và kinh Hồi Dương Nhân Quả, phải bảo hộ cho an. Các người trong đò đều xúm lại, vì đồng nghe đồng. Chủ đò hỏi thăm nội bộ hành trong đò, có ai tu theo kinh cảm ứng với kinh Hồi Dương Nhân Quả? Thì có họ Hứa ở Phụ Nam Xương, họ Du ở huyện Gia Hưng với ông Kim Chấn Tổ là ba vị. 13. Cùng Gia Dĩnh ở huyện Võ Lâm, vợ là Lý Thị, mang bệnh bỉ mãn, lớn bụng 20 năm. Mỗi lần đau bụng gần chết cũng giống bệnh cổ trướng, uống cả các thứ thuốc không hết. Gia Dĩnh vào chùa Văn Xương Đế Quân lại vái, nguyện khắc bản kinh Âm Chất và kinh Hồi Dương Nhân Quả, in với các thiền thơ cho người vái cho vợ lành bệnh. Hèn lâu Lý Thị mới mạnh, còn em ruột là Cung Giai Úy, vợ là Từ Thị nghén song thai, giờ thình đẻ một đứa, còn một đứa trong bụng tới giờ dậu mà chưa ra, mẹ con mệt xỉu nội nhà hải kinh. Giai Úy vào chùa Văn Xương, quỳ lại nguyện in thí kinh Âm Chất chú giải, Hồi Dương Nhân Quả, 500 bộ cầu cho vợ sanh thai mạnh khỏe. Thiệt sanh mau mắn mẹ con đều bình an, còn người chú là Cung Chương đau bình trĩ, ghẻ dưới giang môn, mấy năm ngồi thì đau nhất. Lại Văn Xương Đế Quân, cầu cho hết bệnh thì in kinh. Vái rồi lạnh mình bắt run như rét, trong bụng lạnh ngắt như uống nước đá, lần lần hết bệnh. 14. Quan hình thơ là Thẩm Lộc Minh ở huyện Tác, phùng chỉ về kinh đô, vợ phát bệnh nặng. Lộc Minh lại cầu Văn Xương Đế Quân xin cải ác tùng thiện, lo khắc bản in kinh. Người nhà vào chùa kêu Lộc Minh nói bà đã tắt hơi. Lộc Minh về nhà, vợ sống lại. Thiếp bị quỷ bắt dẫn đi, nửa đường gặp ông thần, xưng là Trị Nhật Công Tào, nói rằng người chồng có vái nên đế quân bảo ta về. Nhằm ngày 16 tháng 9, Đạo Quang năm thứ 3. 15. Hạ Chi sanh ở huyện Trường Giang, ngụ kinh đô nhớ mẹ già ở nhà 70 tuổi. Rằm tháng 7 năm Quý Mão vào lại đế quân, nguyện in kinh âm chất với kinh Hồi Dương nhân quả cho đời, cầu mẹ trường thọ mạnh khỏe. Không bao lâu đặng thơ nhà gửi qua nói, mẹ đau phát bối đã lâu, rằm tháng 7 vùng hết. 16. Lưu Quân An ở xứ Dương Châu, làm chức tùng sự theo quan lại bộ. Mẹ theo ở Kinh Đô, phát bệnh mê mẩn. Quan An ở xa chùa Văn Đế nên chồng ghế lên cho cao. Đầu canh năm lên ghế cao, lại ngay phía chùa Văn Xương Đế Quân cầu cho mẹ mạnh, thì khắc bản kinh in cho thiên hạ. Giây phút bà mẹ tỉnh hồn nói rằng, ta bị một con quỷ bắt đi theo cả trăm tội nhân bỏ tóc xõa mặt mày lem luốc. Sải gặp ông bảo tha một ta về, nên mới tỉnh lại. Nói rồi khỏe lần, không uống thuốc mà mạnh. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4 của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Kho sách nói.com.vn mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần tiếp theo của quyển sách này qua giọng đọc Lê Yến.